Đạo Mộ Bút Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Panda, nghỉ một thời gian được rồi. Những chuyện sau đó, không có gì đáng nói. Chúng tôi thở hổn hển, nhìn nhau, cảm giác mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Bàn Tử mặt trắng bệch dục chúng tôi đi mau, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Cả quãng đường sau đó chúng tôi vẫn luôn đi trong tình trạng hoảng hố, nhất là ở quãng cuối cùng. Tôi chỉ có thể kể lại sơ sơ một chút. Chúng tôi gần như không dừng lại, đi thẳng một mạch về lối vào đường nước cũ, chọn một hướng đi rồi bắt đầu men theo vách đá, tìm kiếm lối ra khác. 6 tiếng đồng hồ sau mới vào được một con đường khác, nhịn đói, ba người cắm đầu cắm cổ mà đi, không nói gì cả, tránh tiêu hao thể lực vô ích. Dựa vào mỡ mà sống cũng chỉ có thể chống cự được đến 2 tuần, chỉ còn mấy ngày khó khăn nữa thôi, Bàn Tử nói, tôi đã trải qua những lúc như thế này rồi, gắng nhịn một chút là được. Mới đầu tôi còn hoài nghi liệu chúng tôi có thể sống sót mà ra ngoài được không, cùng lúc đó, tôi cũng chợt hiểu ra vì sao lần này chú ba đến đây lại nói là con đường không lối về. Bởi vì lộ trình thực sự là quá dài, kể cả một người lưng đeo đầy thức ăn cũng không thể đủ cho cả cuộc hành trình được, chú đã dự liệu được từ trước những khó khăn gian khổ trên quãng đường trở về. Hành quân trong đường giếng, theo kế hoạch của Bàn Tử là trong vòng một ngày sẽ ra được ngoài, nhưng đi lên tốn sức hơn đi xuống nhiều, sau 2 ngày chịu đói, chúng tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, bèn bắt đầu nghĩ cách. Ở đây những thứ ăn được rất ít, có những cành cây khô quắt queo cùng rất nhiều sâu bọ chen nhau trong các kẽ hở, trong sổ tay thám hiểm có viết, ở nơi hoang dã không có thức ăn hoặc không kiếm được cái gì có thể ăn, lúc đó, ăn sâu bọ là an toàn nhất. Chúng tôi bắt đầu thử bắt vài con ăn, nhưng mà ở đây sâu bọ rất ít cũng rất nhỏ, chẳng khác gì hạt dưa. Muộn Du Bình vẫn ngẩn ngơ ngơ, về sau có khá hơn một chút nhưng vẫn không nhớ gì cả. Chúng tôi kể lại với hắn chuyện đã xảy ra nhiều lần, hắn vẫn không hiểu gì cả. Cũng may là không cần phải dìu hắn đi nữa, hắn biết đường đi theo tụi tôi rồi. Dựa vào sâu bọ cầm cự được 3 ngày, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy những rễ cây sống xuất hiện trên vách tường. Bàn Tử đoán ở đây đã rất gần với mặt đất rồi, chúng tôi đi loanh quanh một lúc cuối cùng cũng tìm thấy một miệng giếng thông với bên trên. Bàn Tử trèo lên, phát hiện ra đây chính là khu rừng tháp mà chúng tôi từng đi ngang qua lúc mới tiến vào rừng. Lỗ hổng rất nhỏ, chúng tôi không chui vào được, thế là Bàn Tử dùng đạn đập ra một cái lỗ nhỏ, xong cho nổ định hướng, nổ tung lớp đá, mới đủ chỗ cho chúng tôi chui vào. Bên trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước, mực nước trong tất cả các ao đầm đã rút xuống mức thấp nhất, lộ ra bùn lắng và rễ cây chằng chịt. Lúc này, mặt trời đã lên cao, tất cả lũ rắn độc đều chui xuống đất, có lẽ đây là lúc an toàn nhất. Trong khu rừng, ánh nắng chan hòa, cảnh sắc đẹp tươi, rất dễ khiến người ta có ảo giác như đang ở tiên cảnh nhân gian. Nhưng chúng tôi biết rõ, cảnh bình yên nơi này là một thứ giả tạo. Càng bình yên, chúng tôi càng không thể nghỉ ngơi được. Chúng tôi tính thời gian, chắc chắn không thể ra khỏi thung lũng trước lúc trời tối được rồi, cùng lắm thì chỉ có thể đi đến nửa đoạn đường thôi, nếu gặp phải bất kỳ biến cố nào nữa, ba người chúng tôi vốn. Góc truyện audio.com, đã trong tình trạng kiệt sức chắc chắn sẽ bị giảm quân số. Chúng tôi đã trải qua bao gian khổ mới sống sót, tôi không muốn đến thời cơ quyết định lại có người phải hy sinh nữa. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào hơn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Cũng may, trong thung lũng số lượng rắn màu gà không nhiều, hơn nữa, chúng tôi có thể đắp bùn phòng thân. Đoạn đường này, chỉ có thể nói hoàn toàn là trông chờ vào số mệnh. Tiếp theo là quá trình lặn lội đường trường, tôi không cần phải kể nhiều nữa, mà tôi cũng thực sự không muốn nhắc lại nó. Lăn lê bò toài trong đất bùn, chúng tôi ai nấy đều thương tích đầy mình, ve giận bò đầy người cũng không có thời gian xử lý, màn đêm buông xuống lại càng căng thẳng, vừa nghe động liền lập tức bước nhanh hơn. Chúng tôi mất một ngày đêm hành quân cấp tốc xuyên qua thung lũng, về đến sa mạc quả nhiên đã thấy người của định chủ Trác Mã đang ở bên ngoài chờ. Đó là một cảm giác như vừa được sống lại lần hai. Bàn Tử vừa ra khỏi thung lũng liền ngã vật ra đất ngất xỉu, mà đám người của định chủ Trác Mã vừa nhìn thấy chúng tôi, gần như không thể tin vào hai mắt mình. Ở ngoài thung lũng, chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, ai nấy đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kiệt sức hoàn toàn. Suốt 3 ngày này chúng tôi không suy nghĩ gì cả, không phiền não gì cả, chỉ có đi ngủ là quan trọng nhất, những cái khác đều là rác rưởi. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được thế nào là thư thái, cứ như thể tất cả những câu đố chưa có lời giải đáp kia đều không liên quan gì đến tôi hết. Nhưng Muộn Du Bình vẫn không có khởi sắc gì. Hắn cả ngày rúc trong lều, ngẩn người ra, hoặc tựa lưng vào đá nhìn trời. Chúng tôi thở dài, nhưng hết cách, không ai ngờ rằng, hắn truy tìm cho đến tận phút cuối cùng, thế mà lại là kết quả này. Không ngờ Phan Tử đã được Chát Tây cứu về, nằm trong lều, lúc tỉnh lúc mê tôi không dám kể lại cho anh ấy nghe chuyện chú ba. Chát Tây nói, Văn Cầm đã dặn dò bọn họ hết tất cả mọi chuyện, biết cách đề phòng lũ rắn, khi đốt khói tín hiệu lúc trước, bọn họ cũng đã vào rừng tìm kiếm, tìm thấy doanh địa nọ, phát hiện ra Phan Tử ở đó. Tôi nhầm tính thời gian, đó hẳn là một ngày sau khi chúng tôi đuổi theo Văn Cầm, ngẫm lại, chỉ cần có thể chịu đựng qua đêm đó là gặp được nhóm Chát Tây rồi, nếu thế thì sự việc đã hoàn toàn khác. Đáng tiếc một đêm kia, biến số quá lớn. Nghỉ ngơi hai ngày, Chát Tây nói đã đến lúc xuất phát rồi. Dựa theo trí nhớ của cậu ta, bây giờ chúng tôi đang ở chính giữa vòng vây thành ma, với cái bẫy kỳ quặc của thành ma chúng tôi phải có người hướng dẫn chuẩn xác mới ra ngoài được. Sau khi ra ngoài, có thể sẽ gặp đường cái, chỉ cần ra được đến đường cái là có thể cầu cứu rồi. Lúc này, tôi cũng muốn tìm tung tích của chú ba và kính dâm, nhưng không có sức mà tìm. Chát Tây bảo, có lẽ bọn họ ra ngoài từ lối khác rồi, hoặc cũng có thể là không hề ra được bên ngoài, nhưng chúng tôi thì đã hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Không có xe, chỉ có thể đi bộ. Chúng tôi rất thiếu nhân lực lúc trước chú ba huy động cả một đại đội đem nước đi, sau khi bọn họ xuất phát vẫn còn thừa lại một đống, nhưng chúng tôi không thể dọn hết đống đấy được. Hơn nữa tính toán quãng đường, lượng nước chúng tôi đem được theo cũng không đủ để cầm cự đến khi tìm được đường cái. Bàn Tử liền nói, giảm bớt thức ăn đi, vứt hết lều bạt để dành chỗ đựng nước. Góc chuyện audio.com, ăn ít một tí cũng không sao, nhưng không có nước thì chẳng cầm cự được bao lâu. Thế là mọi người bèn làm theo, lưng đeo một lượng nước lớn nhất có thể, băng qua sa mạc. Quãng đường này lúc mới xuất phát không thể không gian khổ, nhưng đã là quá tốt so với việc hành quân trong rừng mưa lúc trước. Lại đi bộ một tuần, cuối cùng cũng tới đường cái. Chặn một chiếc SUV qua đường lại, dùng điện thoại trên xe để liên lạc với người của cầu Đức Khảo, khoảng 30 tiếng sau, đoàn xe của công ty an ninh đã tới cứu chúng tôi. Tất cả mọi người đều ngã phịch xuống nằm, có người mừng đến chảy nước mắt, đây là cả một chặng đường như thế nào, sợ rằng chỉ có đương sự mới thấu hiểu được. Trên đường trở về, Bàn Tử tựa vào thành xe, đột nhiên hát vang. Trèo lên núi cao ngắm Cố Hương, cát vàng mênh mông vạn dặm trường. Ở đâu vang tiếng chuông lạc đà, leng keng từng tiếng nhập hồn ta. Giọng cổ nghe gần gần khàn khàn mà lại thấy hay, tôi đột nhiên cảm thấy bùi ngùi lẫn bi thương, trong nháy mắt lệ tuôn như suối, tầm nhìn nhòe đi, tất cả những chuyện đã qua thoáng hiện lên trước mắt như mộng ảo, loáng nghe thấy những giọng nói đã vĩnh viễn biến mất lại đang vang vọng không ngừng giữa sa mạc mênh mông. Sau khi về cách Nhĩ Mộc, tôi đắn đo mãi mới viết một email gửi cho chú hai, kể lại toàn bộ sự việc cho chú. Nửa tiếng sau, chú tôi gọi điện tới, nói chú đã biết rồi, dặn tôi tuyệt đối đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai khác biết, cũng đừng lo lắng, chú sẽ xử lý việc này. Thế rồi tôi về Hàng Châu, đương nhiên cũng không phải về ngay lập tức, Bàn Tử, Muộn Du Bình, còn cả Phan Tử phải nằm lại bệnh viện một thời gian. Bàn Tử mệt nhọc quá độ, phải truyền mấy chai đường mới khá lên được. Phan Tử mạng lớn, tôi kể lại tình hình của chú ba cho anh ấy nghe, anh đấm ngực dậm chân mãi, tôi cũng kiệt sức lắm rồi, không nói được gì nhiều với anh ấy nữa. Anh ấy chưa hồi phục hoàn toàn đã về Trường Sa, bảo là phải chờ tin tức của chú ba. Tôi bảo anh ấy có được tin gì nhất định phải báo tôi. Nghiêm trọng nhất là Muộn Du Bình, lúc nằm viện hắn đã khôi phục được ý thức nhưng chúng tôi phát hiện hắn chẳng nhớ cái gì cả, kích thích quá độ đã khiến đầu óc hắn cực kỳ hỗn loạn, bác sĩ bảo phải để hắn tĩnh dưỡng. Vố những gì hắn nhớ được không nhiều, bây giờ thậm chí đến tôi là ai hắn cũng không nhớ, cảm giác này thực sự khiến người ta sụp đổ, nhìn dáng vẻ của hắn tôi thực sự không nỡ nhìn tiếp nữa. Tôi là người cuối cùng về nhà, tắm nước nóng xong, chán trường mở đống thư từ còn tồn ra xem, đột nhiên phát hiện ra trong đó có một phong thư, là thư chú ba gửi. Tôi giật mình, lật xem ngày tháng, không thấy dấu bưu kiện đâu cả. Tôi lập tức bóc ra thấy đây là một phong thư rất dài. Cháu trai, khi cháu đọc được lá thư này, có lẽ chú đã hoàn toàn mất tích hoặc là đã chết rồi. Chú không biết bây giờ cháu đã biết hết sự thật hay chưa, nhưng chú biết dù thế nào đi nữa chú vẫn phải cho cháu một câu trả lời. Hiện giờ chú sắp phải đi làm một chuyện, chuyện này là số mệnh của chú không thể trốn tránh. Chú có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng, vì chuyện này chú đã chọn hủy hết toàn bộ sự nghiệp của mình, nếu lần này mà vẫn không tìm được đáp án chú thà rằng chọn cái chết. Những gì cháu muốn biết chú viết ở bên dưới, cháu có thể từ từ đọc. Có lẽ cháu vẫn luôn không hiểu, vì sao chú cứ nói dối cháu hết lần. Góc chuyện audio.com, này đến lần khác, cháu đọc xong sẽ hiểu thôi, bởi vì vốn bản thân chú đã là một trò bịp bợm. Chú rất xin lỗi, nhưng dù cháu đối với chú như thế nào, cháu vẫn vĩnh viễn là cháu trai của chú. Cháu phải tin chú, tất cả những gì chú ba cháu làm cũng là vì bảo vệ cháu, chú không bao giờ có ý nghĩ hại cháu, cũng không bao giờ có ý nghĩ làm điều gì xấu với Ngô gia nhà cháu. Có lẽ chú đã trở thành Ngô Tam Tỉnh thật rồi. Hoặc là, lớp mặt nạ này đã đeo quá lâu, không tháo xuống được nữa. Chú cũng xin lỗi, trong lá thư này chú không thể kể hết tất cả mọi chi tiết được, chú chỉ muốn nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Mà chú kỳ thực chỉ là một tai nạn, trong lúc ma xui quỷ khiến đã kéo theo tất cả mọi chuyện, cho đến khi chú rơi quá sâu vào chuyện này, thì đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Chuyện xảy ra ở Hoàng Sa thực ra ẩn chứa trong đó còn một bí mật lớn hơn nữa. Thân thế của đám người Văn Cầm không hề đơn giản như vậy. Trong lúc điều tra về bọn họ, chú phát hiện ra vài người trong đó hoàn toàn không có thông tin về thân thế, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết trước đây từng làm gì. Điều tra sâu hơn nữa, cháu sẽ phát hiện đằng sau đội khảo sát này còn ẩn chứa bí mật gì đó, tất cả mọi chuyện đều sâu không thể lường được, cho nên, nếu cháu vẫn muốn nhúng tay vào chuyện này, cháu nhất định phải nhìn cho kỹ kết cục của chú, mới biết để truy tìm bí mật này thì phải trả cái giá như thế nào. Chú rất hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc, đến khi cháu biết sự thật rồi, cuộc sống bình thường của cháu sẽ chấm dứt. Đừng hãm sâu vào đó nữa. Chú biết nếu cháu nhớ lại toàn bộ những gì đã trải qua, sẽ còn phát hiện thêm nhiều câu đố nữa, nhưng những thứ đó đã không liên quan gì đến cháu. Cuối cùng, một câu cuối trước khi tạm biệt, cháu phải nhớ kỹ một câu này, đây là những lời mà chính ông nội cháu đã để lại. Còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, đó là lòng người. Bên dưới là một đoạn rất dài thuật lại những gì đã xảy ra, gần như giống với những gì Văn Cẩm đã kể. Tôi lẳng lặng đọc thư, sau khi đọc xong, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Hết quyển 5, cách chương.